Đài Paris, RFI, Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 11, 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc với cam kết giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Nga lặng lẽ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Tập đoàn Apple của Mỹ lại bị tố cáo lợi dụng thiên đường thuế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Mỹ-Nhật thúc đẩy dự án vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hàn Quốc, chặng thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông, với lời hứa hẹn sẽ giải quyết khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, mặc dù Washington có nhiều bất đồng với Seoul trên hồ sơ này. Tại Nhật Bản hôm qua, Tổng thống Trump đã viết trên mạng Twitter, tôi chuẩn bị sang Hàn Quốc và sẽ có các cuộc họp với Tổng thống Moon, một người rất tốt. Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề đó. Lời lẽ của Tổng thống Mỹ có chừng mực hơn so với những gì ông viết trên Twitter vào tháng 9, chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc là theo đuổi một chính sách sẽ dẫn đến thất bại. Về phần Tổng thống Moon Jae-in, ông tuyên bố với Tổng thống Trump rằng Hoa Kỳ là một người bạn thật sự, đã từng sát cánh với chúng tôi và đã đổ máu bên cạnh chúng tôi khi cần được giúp đỡ. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederic Ojakias gửi về bài tường trình.
Donald Trump ne passera que 24 heures en Corée du Sud et les Sud.
Ông Donald Trump chỉ thăm Hàn Quốc có 24 tiếng đồng hồ. Người dân miền Nam Triều Tiên ghi nhận là Tổng thống Mỹ đã bỏ ra gấp đôi thời gian, 48 giờ đồng hồ khi đi thăm Nhật Bản. Chi tiết này phản ánh rõ quan ngại của Hàn Quốc hiện đang sợ bị Washington đẩy xuống hàng khán giả trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, trong khi nước này là nạn nhân đầu tiên nếu xảy ra xung đột quân sự do các quyết định của Hoa Kỳ. Cho Trang Hy, một nhà hoạt động vì hòa bình, đã tham gia biểu tình trước sứ quán Mỹ ở Seoul. Cô nói, nếu Trump và Kim Jong-un mất bình tĩnh, nếu họ khiêu khích nhau, chiến tranh có thể nổ ra. Cho dù khả năng xảy ra một cuộc xung đột như vậy chỉ là 1%, cần phải ngăn chặn họ làm như thế. Chúng tôi đến đây để bảo vệ hòa bình, để yêu cầu khởi động các cuộc hòa đàm, họ phải thương lượng với nhau. Bản thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng là một người chủ trương một giải pháp thương lượng cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và ông sẽ nhân chuyến viếng thăm này để tỏ cho Tổng thống Donald Trump thấy ông là một đối tác cần thiết trong hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Moon Jae-in sau cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Bình Nhưỡng là một mối đe dọa cho toàn cầu, nhưng khẳng định đã có nhiều tiến bộ trong nỗ lực giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Trump nói rằng ông sẵn sàng sử dụng hết sức mạnh quân đội Mỹ để ngăn cản Bắc Triều Tiên đạt được những mục tiêu về vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Hoa Kỳ cũng thông báo là Hàn Quốc sẽ mua của Mỹ hàng tỷ đô la vũ khí đối phó với một nước Bắc Triều Tiên này đã có vũ khí nguyên tử. Nhân dịp này, ông Trump xác nhận Hoa Kỳ đã đồng ý bãi bỏ quy định hạn chế trọng lượng các đầu đạn gắn trên các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Theo chương trình dự kiến ngày mai, Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, nhưng sẽ không đến vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, trong khi cho tới nay, Tổng thống Mỹ nào khi đi thăm Hàn Quốc đều đến đây. Ngày mai, theo dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ đến Bắc Kinh. Chương trình nghị sự chủ yếu sẽ là hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên và thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này quan trọng hơn cuộc hội đàm hồi tháng 4 tại Mar-a-Lago. Các hồ sơ quan trọng được bàn đến, trước hết là chương trình nguyên tử và đạn đạo Bắc Triều Tiên. Ông Trump đòi hỏi Trung Quốc, đối tác thương mại và là đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, phải có những biện pháp mạnh tay hơn. Bắc Kinh đã đồng ý áp dụng một số trừng phạt của Liên Hiệp Quốc để giảm nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng, như ra lệnh cho các cơ sở kinh doanh của Bắc Triều Tiên phải đóng cửa trễ nhất là tháng Giêng sang năm, hứa cắt nguồn khí đốt và hạn chế cung cấp sản phẩm dầu lửa. Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết phản đối các bước có thể làm chính quyền của Kim Jong-un sụp đổ, đề nghị Washington đối thoại với Bình Nhưỡng. Về thương mại, ông Trump muốn giảm bớt thặng dư của Trung Quốc khi buôn bán với Hoa Kỳ. Con số xuất siêu của Bắc Kinh trong năm ngoái đã lên đến 347 tỷ đô la. Mỹ cũng đã tăng thuế hải quan, đánh vào thép không rỉ và ván ép của Trung Quốc cho điều tra việc Bắc Kinh gây áp lực buộc phải chuyển giao công nghệ. Về Biển Đông, Washington chỉ trích Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo để áp đặt chủ quyền. Ngoại trưởng Rex Tillerson tháng trước tuyên bố các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông là một thách thức đối với luật lệ quốc tế. Phía Bắc Kinh nói rằng Hoa Kỳ không yêu sách chủ quyền tại vùng biển này nên để các quốc gia trong khu vực tự giải quyết với nhau.
Cũng liên quan tới Biển Đông, chính quyền Philippines hôm qua tỏ ý quan ngại trước việc Trung Quốc vừa cho chạy thử chiếc tàu nạo vét mới, cho biết sẽ theo dõi sát hoạt động của chiếc tàu này, cho dù Bắc Kinh đã bảo đảm sẽ đồng phát triển các nơi có tranh chấp với Manila.
Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho rằng, chỉ riêng sự hiện diện của chiếc tàu thôi, đó là điều đáng quan ngại. Nó đi đâu, rõ ràng là chúng tôi không biết. Ông Lorenzana cho biết thêm là lực lượng được triển khai ở chín điểm mà Philippines tranh chấp ở Biển Đông đã được lệnh theo dõi các động thái của hải quân, tuần duyên và tàu cá Trung Quốc ở vùng Trường Sa. Theo ông, phía Philippines cũng thường xuyên cho máy bay tuần tra, cho nên sẽ có thể biết hoạt động của chiếc tàu nạo vét được cho là lớn nhất châu Á đó. Tổng thống Philippines Duterte tuy nhiên thì vẫn tin tưởng là Trung Quốc sẽ giữ cam kết của ông Tập Cận Bình, là sẽ không xây dựng, phát triển vùng bãi Scarborough Shoal mà Bắc Kinh đã chiếm của Manila. Theo giới chuyên gia quân sự, thì chiếc tàu nạo vét mới được Trung Quốc hạ thủy và chạy thử hôm 3 tháng 11, mang tên Thiên Công Hiệu, có kích thước bằng 9 sân bóng rổ. Trung Quốc đã xây dựng trên các đảo mà họ bồi đắp, nào là phi đạo, nhà kho, hệ thống phòng không. Một số chuyên gia còn dự báo là phi đội chiến đấu cơ đầu tiên sẽ đến Trường Sa trong vài tháng tới đây. Giới quan sát cũng ghi nhận là việc Trung Quốc cho thử chiếc tàu nạo vét mới diễn ra ngay vào thời điểm hai cuộc họp quốc tế lớn sẽ được tiến hành vào tuần tới tại Việt Nam và Philippines, với cả Trung Quốc và Mỹ đều tham dự.
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay thông báo Manila đã bắt đầu nâng cấp các cơ sở quân sự trên đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Manila chi ra 25 triệu đô la và hy vọng sẽ hoàn thành công trình này trong năm 2018. Liên quan tới thiên tai tại Việt Nam, theo thông báo của chính quyền Việt Nam hôm nay, số nạn nhân thiệt mạng vì bão lụt đã lên đến 69 người, trong lúc Việt Nam đang chạy nước rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng.
Trận bão Dabrey mà Việt Nam gọi là bão số 12 đổ bộ từ hôm thứ Bảy đã làm cho 69 người chết do lụt lội, đất lở và tàu bị chìm trên biển. Ngoài ra còn 30 người khác bị mất tích. Tổ chức UNICEF cho biết khoảng 1 triệu thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi trận bão dữ dội nhất khu vực trong năm nay. Khoảng 100.000 căn nhà vẫn đang chìm dưới làn nước. Đà Nẵng, nơi thứ Sáu tới sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn căn nhà bị ngập. Do lượng nước ở các hồ chứa đã lên đến mức kỷ lục, chính quyền đã cho xả lũ ở 7 đập thủy điện.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã nhất trí thông qua một văn kiện lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực đối với người Rohingya, khiến khoảng 600.000 người đã phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh để lánh nạn.
Bản tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đoàn chính quyền Miến Điện bảo đảm không sử dụng sức mạnh quân sự quá đáng trong thời gian tới tại bang Rakhine và đưa ra ngay những biện pháp tôn trọng nhân quyền. Văn kiện nêu lên mối quan ngại nghiêm trọng về những hành vi vi phạm nhân quyền của lực lượng an ninh Miến Điện đối với người Rohingya ở bang Rakhine, trong đó có việc liên tục sử dụng bạo lực hù dọa, giết người, kể cả phụ nữ và trẻ em, hãm hiếp, phá hủy và đốt nhà. Anh Quốc đã từng đưa ra một dự thảo nghị quyết với những lời lẽ tương tự và được hậu thuẫn của Mỹ, Pháp và nhiều thành viên khác, nhưng đã không được thông qua. Theo các nhà ngoại giao thì Trung Quốc đã kịch liệt bác bỏ dự thảo này. Chính vì vậy mà Pháp và Anh đã chuyển sang hình thức tuyên bố của Chủ tịch không ràng buộc như một nghị quyết, nhưng cũng là văn kiện mạnh mẽ nhất đối với Miến Điện trong gần 10 năm qua. Đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc François de Lattre cho là Hội đồng Bảo an đã gửi thông điệp mạnh mẽ và đồng thuận nhằm chấm dứt cuộc thanh độc chủng tộc đang diễn ra trước mắt ở Miến Điện. Phó đại sứ Anh thì cho đây là bước đầu và Hội đồng Bảo an sẽ đánh giá Miến Điện qua cung cách hành động của chính quyền nước này.
Liên quan tới tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật từng đặc trách chống tham nhũng tại Trung Quốc, vừa cảnh báo là phải đề cao cảnh giác trước các âm mưu chiếm đoạt quyền hành xuất phát từ nạn tham nhũng chính trị. Lời cảnh báo được đưa ra trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm nay.
theo nhân vật đứng đầu cơ quan chống tham nhũng tại Trung Quốc trong 5 năm qua và đã rời khỏi chức vụ sau đại hội đảng. Thì chiến dịch chống tham nhũng đi xa hơn là việc đơn thuần đánh vào những tài sản tham ô hay các hành vi xa hoa, mà là một cuộc đấu tranh chính trị, và tham nhũng chính trị là tham nhũng lớn nhất. Đối với ông Phương Kỳ Sơn, nạn tham nhũng chính trị bao gồm việc hình thành những nhóm lợi ích, vừa tìm cách chiếm quyền, vừa tổ chức những hoạt động bên ngoài guồng máy đảng để phá vỡ sự thống nhất của đảng. Trong tình hình đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng là ngăn ngừa không cho các nhóm lợi ích này chiếm đoạt quyền lực chính trị và thay đổi tính chất cơ bản của đảng. Ông Vương Kỳ Sơn đã nêu lại những trường hợp các lãnh đạo đã bị kỷ luật, từ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài, cho đến hai viên tướng cao cấp là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và ông Lệnh Kế Hoạch, cựu bí thư của Hồ Cẩm Đào. Theo hãng tin Anh Reuters, thì ông Vương Kỳ Sơn là một người thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã từ chức nhân đại hội đảng vừa qua, nhưng một số nguồn tin cho rằng ông có thể sắp đảm nhận một vai trò mới.
Nước Nga hôm nay kỷ niệm một cách lặng lẽ 100 năm cuộc cách mạng tháng 10. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thế kỷ 20. Điện Kremlin lo ngại không muốn ca ngợi việc dùng vũ lực để thay đổi chế độ.
Trong thời kỳ Liên Xô cũ, cách mạng tháng 10 được tưng bừng kỷ niệm, cứ đến ngày 7 tháng 11 lại có một cuộc diễn binh quy mô trên quảng trường đỏ, nhưng chương trình chính thức hôm nay chỉ là những cuộc triển lãm hết sức khiêm tốn và các cuộc hội thảo dành cho giới chuyên gia. Nếu có diễn binh thì chỉ là tái hiện sự kiện trận đánh Moscow hồi đệ nhị thế chiến. Đảng Cộng sản, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, dự kiến tập hợp quanh bức tượng Karl Marx gần Điện Kremlin với khoảng 5.000 người tham dự. Phong trào cánh tả dân tộc chủ nghĩa cũng tổ chức một cuộc biểu tình được chính quyền cho phép. Về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho đến nay vẫn thận trọng tránh né các sự kiện kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Ông Putin không muốn dứt khoát giữa một nước Nga sa hoàng mà ông ca ngợi các giá trị truyền thống và một nước Nga Xô Viết mà ông là sản phẩm của chế độ. Đối với Điện Kremlin, việc kỷ niệm cách mạng tháng 10 cần phải rút ra được những bài học từ quá khứ, đó là ngăn ngừa mọi cuộc xuống đường phản đối chính quyền, nhất là chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến kỳ bầu cử tổng thống mà ông Putin chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Đại đa số người dân Nga hầu như không hề nhận ra các hoạt động kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Theo một cuộc nghiên cứu cho Đảng Cộng sản đặt hàng, 58% dân số Nga còn không biết đến dịp kỷ niệm này.
Hôm qua, nhiều tờ báo Mỹ, trong đó có tờ New York Times, cho biết là tập đoàn Apple đã dùng đảo Jersey, nơi nổi tiếng là một thiên đường thuế, để giảm đáng kể mức đóng thuế tại Hoa Kỳ, trong khi tập đoàn này cách đây 4 năm từng bị tố cáo về những thủ tục kế toán tương tự ở Ireland. Từ New York, thông tin viên RFI Gregor Poussier gửi về bài tường trình.
Il y a 4 ans, les montages d'Apple pour réduire considérablement son taux d'imposition ont déjà été.
Cách nay 4 năm, những thủ thuật kế toán của Apple nhằm giảm đáng kể mức đóng thuế của tập đoàn này đã từng bị tố cáo. Nhà sản xuất iPhone lúc đó đã sử dụng các chi nhánh ở Ireland, nơi có chính sách thuế khóa ưu đãi của các công ty đa quốc gia. Theo nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung, dựa trên những tài liệu trong hồ sơ Paradise Papers, tập đoàn Apple dường như đã lợi dụng một khoảng trống về pháp lý trong luật của Ireland để gần như là không đóng một đồng thuế nào trong suốt một thời gian, thay vì phải đóng thuế với mức 35% ở Hoa Kỳ. Bị áp lực, Ireland đã phải sửa lại luật pháp và tập đoàn Apple đã tỏ ra kín đáo hơn để có thể chuyển tiền trót lọt đến đảo Jersey. Thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, đảo này là một thiên đường thuế rất quen thuộc. Sau khi nghiên cứu hồ sơ Paradise Papers, báo New York Times khẳng định rằng Apple và các chi nhánh của tập đoàn này đã thu những khoản lợi nhuận tổng cộng lên đến 128 tỷ đô la ở nước ngoài mà không hề bị đóng thuế ở Mỹ hoặc bị đóng thuế rất ít ở những nước khác. Bị nằm trong tầm ngắm từ năm 2013, tập đoàn Apple vẫn không hề nao núng, hiện nay họ khẳng định là vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp và thậm chí cho biết đây là tập đoàn đóng thuế nhiều nhất thế giới với tổng cộng 35 tỷ đô la trong 3 năm trở lại đây.
Gregor Poussier, New York, RFI. Cũng tại Hoa Kỳ, hai ngày sau vụ thảm sát khiến 26 người chết tại nhà thờ Sunderland Springs ở bang Texas ngày 5 tháng 11, Lý do khiến hung thủ hành động vẫn chưa được rõ, người dân tại đây vẫn còn bàng hoàng theo dõi cuộc điều tra. Đặc phái viên RFI Anne Corpé cho biết thêm chi tiết.
Le shérif du comté est formel, il n'y a pas de motif racial ni religieux derrière.
Phía cảnh sát trưởng của quận quả quyết không hề có lý do kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo. Nguyên nhân được gợi lên hiện nay là một cuộc cãi vã trong gia đình. Devin Patrick Kelly đã có gửi một bức thư đe dọa đến bà mẹ vợ, thường hay đi nhà thờ. Thế nhưng, các nhà điều tra đều thấy rằng, xả cả 15 gắp đạn, mỗi gắp 30 viên, để giải quyết một bức hòa trong gia đình thì có vẻ quá đáng. Devin Patrick Kelly là một người hung bạo và đã từng có hành động hung tợn. Là một người lính không quân, ông đã ra trước tòa án quân sự vào năm 2012, sau khi nhiều lần đánh vợ con, khiến đứa con bị nứt sọ. Ông công nhận là đã cố tình đánh đứa trẻ như thế. Với hành động như vậy, Lisa phải cấm Devin Patrick Kelly mang súng, nhưng không quân Mỹ công nhận là đã không ghi lại bản án của tòa án quân sự vào sổ sách liên bang. Và trong vòng 4 năm, Devin Patrick đã có thể mua một lô vũ khí, nhất là khẩu súng bắn tự động đã sử dụng chủ nhật vừa qua tại nhà thờ Sutherland Springs.
Anne Corpé, Sutherland Springs, dans le Texas, RFI.
Cũng về Hoa Kỳ, theo tin AFP hôm nay, một cựu cố vấn thứ hai của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nhìn nhận đã có tiếp xúc với các quan chức Nga vào thời đó và thậm chí còn đề nghị một chuyến đi Nga của ông Trump.
Ông Carter Page tuần trước đã khai trước Ủy ban Tình báo Hạ viện là đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với một phó thủ tướng Nga trong một chuyến đi Moscow tháng 7 năm ngoái vì việc riêng, theo như bản khai được công bố tối qua. Ông Page cũng cho biết hồi tháng 5 năm ngoái có đề nghị ông Trump đến Nga để gặp các quan chức và đọc một bài triển văn. Một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử khác là ông George Papadopoulos bị khởi tố cuối tháng 10 cũng đã từng đề nghị ông Trump đi Nga trong cùng thời điểm đó. Lời chứng của Carter Page bổ sung vào rất nhiều bằng chứng khác cho thấy có những liên lạc giữa ekip tranh cử của ông Trump và phía Nga trong năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện lãnh đạo Mỹ-Nhật thúc đẩy dự án vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhật Bản hôm qua, lãnh đạo hai nước đã đồng ý sẽ thúc đẩy việc xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương Indo-Pacific tự do và cởi mở, kêu gọi Ấn Độ và Úc tham gia vào dự án này. Đây có thể sẽ là một liên minh vững chắc giữa các quốc gia dân chủ để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại châu Á. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe đều đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiến lược này. Theo lời ông Abe, bảo đảm tự do hàng hải ở các vùng biển là rất cần thiết cho nền hòa bình và sự thịnh vượng của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông khẳng định Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng khu vực này. Về phần Tổng thống Trump, ông khẳng định là hai nước sẽ có nhiều việc phải làm, kể cả trong lĩnh vực thương mại và quân sự để thực hiện dự án đó. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật đã đạt được đồng thuận về một chiến lược theo ba hướng. Thứ nhất là phổ biến những giá trị căn bản về dân chủ, thứ hai là thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, và thứ ba là duy trì hòa bình và ổn định. Kế hoạch này nhằm quy tụ những quốc gia có chung những giá trị căn bản về dân chủ và tự do mậu dịch, bao gồm cả Ấn Độ và Úc, cũng như các quốc gia thuộc khối ASEAN. Chính Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là người đầu tiên vào năm 2016 đề xướng dự án một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nhưng nay Washington quyết định tham gia vào dự án này trong bối cảnh mà sự hiện diện của Mỹ tại châu Á bị xem là đang suy giảm. Ngay sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, và cho tới nay, ông vẫn chưa đề ra một chiến lược rõ ràng về sự can dự của Mỹ ở châu Á trong lĩnh vực kinh tế cũng như trong những lĩnh vực khác, mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tuần tra để bảo đảm tự do hàng hải ở vùng Biển Đông. Theo nhận định của tờ báo Nhật Nikkei Asian Review hôm nay, tuy thúc đẩy việc thiết lập một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng Nhật Bản cố tránh để bị Bắc Kinh xem đây là một liên minh chỉ để nhằm chống Trung Quốc. Tokyo vẫn luôn nhấn mạnh rằng sáng kiến mà họ đưa ra không nhắm đến bất kỳ quốc gia nào. Được mời gọi tham gia dự án này, các nước ASEAN cũng phải tỏ ra thận trọng, tránh bị trở thành một đối thủ của Bắc Kinh, bởi vì những nước này có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, cả về kinh tế lẫn an ninh. Đây cũng là trường hợp của nước Úc, có rất nhiều lợi ích kinh tế chung với Trung Quốc và cho tới nay vẫn cố không muốn phải chọn lựa giữa Washington và Bắc Kinh. Riêng Ấn Độ tuy vẫn có tranh chấp biên giới với láng giềng Trung Quốc, nhưng cũng phải cố giữ một sự cân bằng trong quan hệ với Bắc Kinh và Washington. Theo nhận định của tờ Nikkei Asian Review, thách thức đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản đó là làm sao ngăn chặn những hành động của Bắc Kinh đang làm xáo trộn trật tự và các luật lệ về hàng hải ở Biển Đông, nhưng vẫn chung sống được với Trung Quốc về mặt kinh tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí kinh tế, tiết lộ Paradise Paper liên hệ chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, nơi các thiên đường trốn thuế, Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự quan hệ Việt-Trung sau căng thẳng đến hòa diệu, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Hôm nay, Nga kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 năm 1917, nhưng không có lễ duyệt binh hoành tráng như thời Liên Xô. Không có một lễ kỷ niệm chính thức nào để nhắc nhở rằng cách nay 100 năm, những người Cộng sản đã lên nắm quyền tại nước Nga. Điện Kremlin không muốn tổ chức rầm rộ sự kiện này bởi vì người Nga hiện nay vẫn bị chia rẽ về bản tổng kết cuộc cách mạng tháng 10. Cũng liên quan đến cách mạng tháng 10, báo kinh tế Lezeko có loạt bài đề cập đến sự kiện này. Nhà báo Jean-Marc Victory nhắc lại những ảo tưởng kinh tế. Tất cả bắt đầu với những đập phá ầm vang. Khi Lenin cùng với những người Bolshevik giành chính quyền, ông đã có kế hoạch rõ ràng. Giờ đây, chúng ta tiến hành xây dựng trật tự xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là xóa bỏ tầng lớp đại địa chủ, quốc hữu hóa các doanh nghiệp, xóa bỏ nợ công, in tiền, kiểm soát công nhân trong các nhà máy, v.v. Thế nhưng kết quả thu được thật là thảm hại. Sản xuất công nghiệp giảm tới 80% trong 4 năm, giá cả tăng 8.000 lần. Do vậy, Lenin quyết định giảm bớt các gò bó và ngay từ năm 1921 thực hiện chính sách kinh tế mới, mang lại một chút hơi thở cho lĩnh vực tư nhân. Thế nhưng, tình trạng thiếu ngũ cốc sớm xuất hiện. Từ năm 1928, Stalin tiến hành tập thể hóa nông nghiệp nhằm kiểm soát nguồn cung ứng hạt giống, đồng thời trung thu phần dư thừa để đầu tư vào công nghiệp. Trong các năm 1932-1933, hơn 5 triệu người đã chết đói.
Stalin được tôn xưng là người cha của các dân tộc, quyết định lập lại trật tự bằng cách đẩy hàng triệu người tới các trại lao cải, trao quyền điều hành kinh tế cho Đảng Cộng sản, kế hoạch hóa sản xuất và giá cả, dành ưu tiên cho công nghiệp nặng. Ngay lập tức, các hoạt động sản xuất gia tăng để thể hiện các con số thống kê chính thức. Từ năm 1928 đến năm 1941, tăng trưởng dường như đạt mức 14% mỗi năm, trong những năm 1950 là hơn 10%. Thế nhưng, theo số liệu của CIA, thì các con số này thấp hơn một nửa và ngày nay nhiều chuyên gia thẩm định là thực tế còn thấp hơn thế. Bất chấp tất cả, chính quyền vẫn phóng tác các thành tích. Ví dụ, ngày 31 tháng 8 năm 1935, anh công nhân Alexei Takhanov dường như đã khai thác được 102 tấn than trong vòng có 6 tiếng, tức là cao hơn 14 lần so với mức quy định trong kế hoạch. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, lần đầu tiên trong lịch sử, Yuri Gagarin hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào không gian. Liên Xô có những bước tiến khổng lồ, không chỉ trong ngành luyện kim mà cả trong lĩnh vực công nghệ cao. Vậy là Liên Xô sẽ giành thắng lợi chăng? Tại Pháp, hai trí thức có tên tuổi là Jean-Paul Sartre và Raymond Aron đã tranh luận với nhau về câu hỏi này.
Thế nhưng, không lâu sau đó, guồng máy bị trục trặc. Mô hình kế hoạch hóa vận hành không tốt trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng so với sản xuất gang thép. Cần phải đợi 10 năm thì mới mua được một chiếc xe hơi. Khi bộ kế hoạch đề ra mục tiêu sản xuất xong nồi tính theo trọng lượng, thì các nhà máy sản xuất ra các loại xong nồi nặng tới 10 cân. Thời kỳ trì trệ bắt đầu vào giữa những năm 60 hoặc có thể sau đó. Mức sống của người dân Liên Xô đi xuống so với người dân Mỹ. Thế rồi, tuổi thọ của người dân Liên Xô cũng giảm. Từ thực tế này, một sử gia trẻ Emmanuel Todt vào năm 1976 đã nói tới sự tàn rã của khu vực Xô Viết. Ông đã có lý. Những chính trị gia già nua thay nhau lên lãnh đạo Liên Xô đã tỏ ra bất lực. Khi nhà cải cách Mikhail Gorbachev lên cầm quyền, thì tình hình đã muộn. Thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 cho thấy là tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. 5 năm sau, Liên Xô bùng nổ, tan rã. Trong một thời điểm nhất định, kế hoạch hóa là cần thiết đối với sản xuất công nghiệp nặng. Nước Pháp sau đệ nhị thế chiến cũng đã từng làm như vậy, với các kế hoạch nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn. Thế nhưng, để phục vụ người tiêu dùng, thì thị trường hoạt động có hiệu quả hơn rất nhiều so với mô hình kế hoạch hóa. Vẫn theo Lysenko, thì đối với nước Nga, đó là một thế kỷ thụt lùi tương đối. Phải chăng nước Nga đã phí phạm một thế kỷ? Người ta có thể tin như vậy khi so sánh thứ hạng với các nước trên thế giới về mặt kinh tế và xã hội hiện nay và vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc cách mạng tháng 10. Theo sử gia Angus Madison, nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội, vào thời điểm đó, Nga đứng hàng thứ tư trên thế giới về kinh tế. Nước Nga hiện nay đứng hàng thứ sáu. Năm 1913, sản xuất công nghiệp của Nga tương đương với Đức, còn hiện nay thì chỉ xấp xỉ bằng 1/3, cho dù chế độ Xô Viết đã tiến hành nhiều chương trình phát triển công nghiệp nặng. Về mặt khối lượng, trong giai đoạn 1930-1960, Liên Xô đã thực hiện nhiều chương trình với những kết quả gây ngạc nhiên. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, thì người ta mới phát hiện ra đó chỉ là những con số phóng đại hoặc dựa trên những đánh giá mang tính chính trị về giá trị, mà không hề dựa trên giá cả thị trường. Vào thời điểm trước khi nổ ra đại chiến thế giới lần thứ nhất, mức thu nhập trung bình tính theo đầu người của Nga nằm trong khoảng giữa mức của Ý và Tây Ban Nha. Hiện nay, tỷ lệ này chỉ bằng 1/3 của Tây Ban Nha. Mức độ hội nhập vào thương mại của nước Nga vẫn khiêm tốn, do nước này luôn luôn có xu hướng đi theo mô hình tự cung tự cấp nhờ có diện tích lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, năm 2017, Nga đứng hàng thứ 24 trên thế giới về nhập khẩu và thứ 17 về xuất khẩu, chiếm 1,8% thị trường thế giới và xuất khẩu chủ yếu là dầu khí. Hầu như không có một sản phẩm công nghiệp nào của Nga được biết đến trên thế giới, ngoài rượu vodka và súng Kalashnikov.
Nước Nga cũng bị tụt giảm rõ nét về dân số, cho dù rất khó so sánh bởi vì diện tích nước Nga hiện nay chỉ bằng 73% so với thời đế chế Nga. Với 147 triệu dân, Nga dường như là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới không tính các nước Cộng hòa cũ trong Liên bang Xô Viết, có số dân bị giảm từ 100 năm nay do tỷ lệ sinh đẻ thấp và nạn nghiện rượu.
Kể từ thời cách mạng tháng 10, nước Nga hầu như chỉ có lĩnh vực quân sự và các công nghệ liên quan là phát triển. Dưới tác động của đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh, nước Nga có hệ thống vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, ngang hàng với Hoa Kỳ, và Moscow đứng hàng thứ hai trên thế giới về số lượng xe tăng, tàu chiến và máy bay. Nếu như xã hội Nga đã thay đổi sâu sắc kể từ khi Nga Hoàng sụp đổ, thì cơ cấu chính trị của nước này lại có một bước thụt lùi kinh ngạc. Theo giới sử gia, sau 73 năm chấn áp dưới chế độ Xô Viết, các vụ bạo hành, đầy ải, lao động khổ sai đã giết chết từ 10 đến 20 triệu người. Sau ngoại lệ 8 năm dân chủ hỗn loạn dưới thời Boris Yeltsin, nước Nga dưới thời Putin dường như quay trở lại một dạng chế độ sa hoàng. Quyền lực tập trung trong tay một người, điều chưa từng thấy kể từ khi Stalin chết vào năm 1953. Nghị viện, các phương tiện truyền thông, các chính phủ, các đảng phái chính trị, quân đội và cơ quan an ninh FSB, nguyên là KGB, đều theo lệnh của Putin, bởi vì nguyên thủ Nga dựa vào mối liên hệ trực tiếp với người dân, thể hiện qua tỷ lệ được lòng dân thực sự cao hơn 80%. Tuy vậy, đó vẫn là một chế độ không ổn định với câu hỏi được đặt ra là một ngày nào đó, ai sẽ là người thay thế chủ nhân Điện Kremlin hiện nay?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc với cam kết giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Nước Nga lặng lẽ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Tập đoàn Apple của Mỹ lại bị tố cáo lợi dụng thiên đường thuế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện lãnh đạo Mỹ-Nhật thúc đẩy dự án vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Tổng thống Donald Trump vẫn đang thu hút chú ý của báo chí Pháp với chuyến công du dài ngày ở châu Á, và nhất là ngày mai mùng 8 tháng 11 đánh dấu đúng một năm ông đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ với khẩu hiệu nổi tiếng Nước Mỹ trước tiên. Nhật báo Công giáo La Khoa nhân sự kiện này nhìn lại phong cách và những việc đã làm của người lãnh đạo cường quốc số một thế giới. Tựa trang nhất của La Khoa nhận định, Trump làm thế giới mất phương hướng. Xã luận của La Khoa biết, với khẩu hiệu tôn chỉ American First, nước Mỹ trước tiên, một năm sau khi đắc cử Tổng thống Donald Trump đã thành công trong việc làm suy yếu mọi logic của quan hệ đối tác vô cùng cần thiết cho một thế giới bất ổn như hiện nay. Một năm, Donald Trump cũng đã cho thấy ông là một vị Tổng thống với nguyên tắc không chắc chắn. La Khoa nhắc lại, trả lời truyền hình Mỹ trước chuyến công du dài 12 ngày tại châu Á, khi phóng viên lưu ý ông là ở Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có nhiều vị trí khuyết chưa bổ nhiệm, nhất là các vị trí cho khu vực châu Á. Cho đến giờ vẫn chưa có đại sứ Mỹ ở Seoul chẳng hạn. Tổng thống Trump đã ngạo nghễ nói, xin trích, Ngoại giao Mỹ là tôi, chỉ có tôi. Ông nhấn mạnh thêm, tôi là một doanh nhân, vì thế quyết định cuối cùng phải thuộc về cá nhân tôi. La Khoa nhận định, với phong cách là một doanh nhân, Tổng thống thích tạo tương quan lực lượng. Tổng thống Mỹ phủ nhận các mối quan hệ quốc tế đa phương, một phương thức vẫn tồn tại hầu hết ở các tổ chức quốc tế hay định chế tài chính kinh tế hiện nay. Trong năm 2017, theo ý kiến của ông, Hoa Kỳ đã rút ra khỏi nhiều tổ chức hay thỏa thuận ngoại giao, thương mại. Lý do là chỉ vì ông Donald Trump nhận thấy chúng gây bất lợi cho lợi ích trước mắt của công dân Mỹ. Đó là các thỏa thuận TPP ngay ngày đầu bước vào Nhà Trắng hồi tháng Giêng, rồi đến thỏa thuận khí hậu Paris tháng 6, gần đây nhất là rút khỏi UNESCO, và hôm 13 tháng 10 vừa qua, ông thông báo có thể sẽ không phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân Iran. La Khoa nhận xét, Donald Trump vừa qua hai đêm ở Nhật Bản, ông sẽ còn một đêm ở Seoul, trong khi đó mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên liên quan đến Hàn Quốc mới nhiều hơn cả. Đơn giản là vì tân Tổng thống Hàn Quốc, một người ủng hộ đối thoại với Bắc Triều Tiên, không hợp với ông Trump lắm. Sau màn đấu khẩu trên Twitter đầy hiếu chiến với Bắc Triều Tiên và Kim Jong-un, ông Donald Trump lại bất ngờ tuyên bố có thể sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo La Khoa, những ngày tới ở Trung Quốc mới là thách thức lớn của Tổng thống Trump. Chuyến đi sẽ cho thấy mối ưu tiên thực sự của Mỹ ở châu Á có phải là mối lo ngại gia tăng sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc, và Mỹ có còn giữ được ưu thế chiến lược ở châu Á hay không. Với Trung Quốc, người ta đã thấy những lời nói tiền hậu bất nhất của ông Trump. Khi còn tranh cử Tổng thống, Donald Trump không ngớt lời mắng nhiếc Trung Quốc, đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ, nhưng trên cương vị Tổng thống khi tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Florida hồi tháng 4 vừa qua, ông Trump lại ve vãn ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc. Thế nhưng 3 tháng sau, ông ta lại lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tuần trước, chính ông Trump đã đánh giá lãnh đạo Trung Quốc là một tay rất tốt. La Khoa nhấn mạnh, không ai ở châu Á giải mã được chính sách ngoại giao của Donald Trump. Hơn nữa, phương pháp của ông không thể hiện rõ ràng ngay từ đầu với người đối thoại. Chuyên gia Jean-Éric Prana về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Paris 2 Assas đánh giá phương pháp của vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ như sau. Donald Trump thích làm lộn tung các lá bài lên. Chính sách của ông dựa trên cái gọi là nguyên tắc không chắc chắn. Theo nhà phân tích Prana, Tổng thống Mỹ chưa hẳn là người khó lường mà ông muốn tỏ cho thấy mình là người không hiểu được. Ông làm rối tung vấn đề lên, để sao cho thế giới phải chạy theo ông ta, và như vậy ông ta làm chủ được cuộc chơi.
Vẫn liên quan đến chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên trang ngôn luận của nhật báo Le Figaro có bài phân tích, thách thức nào cho nước Mỹ tại châu Á.
Theo tác giả Renaud Girard, Tổng thống Mỹ biết ông có hai thách thức chiến lược phải vượt qua châu Á, một ngắn hạn và một dài hạn. Về ngắn hạn, ông phải giải quyết vấn đề đang đặt ra cho nước Mỹ và các đồng minh lịch sử Nhật Bản và Hàn Quốc, đó là sự gia tăng đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo đến từ quốc gia cộng sản Bắc Triều Tiên. Về dài hạn, ông phải tìm được thỏa hiệp với Trung Quốc trong lúc mà tham vọng bành trướng trên biển của quốc gia lớn này đang làm ảnh hưởng đến thế thượng phong về hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á. Và nhất là sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc đang gây lo ngại cho nhiều quốc gia nằm bên bờ biển Hoa Đông và Biển Đông. Tác giả nhận định, ông Trump khẳng định Hoa Kỳ sẽ không thể chấp nhận thấy Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Thế nhưng Hoa Kỳ tới đây sẽ không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận thực tế chiến lược mới bởi không thể sử dụng được giải pháp quân sự. Một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên sẽ là thảm họa cho cả nước Mỹ cũng như hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Một thách thức khác của ông Trump là làm sao để Nhật Hàn bỏ lại những hiệp ước lịch sử, bắt tay nhau đoàn kết đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Về lâu về dài, theo tác giả, Mỹ sẽ phải chấp nhận phần nào tham vọng lãnh thổ và ảnh hưởng của họ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi mà Bắc Kinh đang cố gắng đẩy Mỹ ra ngoài các tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố sự hiện diện của Mỹ ở châu Á không còn chính đáng nữa, trong khi đó tất cả các nước ven biển trong khu vực này đều mong muốn Mỹ trở lại. Tác giả nhận định, trong mối tương quan Mỹ-Trung, Hoa Kỳ đang bị thiếu chiến lược dài hạn như kiểu con đường tơ lụa mà Tập Cận Bình đã vẽ lên, nhưng Hoa Kỳ lại có những người bạn thực sự ở Đông Á, trong khi Trung Quốc thì không có ai.
Một thời sự khác được báo chí Pháp chú ý nhiều là vụ Paradise Papers phát lộ một hệ thống cất giấu tài sản để tránh né thuế trên quy mô toàn cầu, liên quan đến hàng trăm quan chức và những nhà tài phiệt, các tập đoàn giàu có nhất thế giới.
Le Monde là tờ báo tham gia vào cuộc điều tra quốc tế này, cho nên Paradise Papers là chủ đề lớn phủ hầu hết các trang báo ra hôm nay. Tựa lớn trang nhất của Le Monde nêu con số ấn tượng 350 tỷ euro được trốn thuế. Đây là số tiền mà sở thuế của các quốc gia trên thế giới bị thâm hụt, được ước tính từ những hồ sơ cất giấu tiền tránh thuế trong vụ Paradise Papers vừa được 95 hãng truyền thông trên thế giới đồng loạt công bố. Tuy nhiên, theo Le Monde, khác với vụ Panama Papers, cuộc điều tra mới này không liên quan đến các hành vi rửa tiền bẩn từ gian lận thuế hay các hoạt động phạm pháp khác như buôn bán vũ khí, ma túy, v.v. Trong vụ này chỉ là những thao tác hợp pháp hóa do một đội chuyên gia về né thuế sao cho thấp nhất dựa trên những kẽ hở của hệ thống thuế quốc tế. Vậy ai là những người tránh thuế? Cuộc điều tra của Lâm Mông chỉ ra nhiều cái tên thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và không ít các tập đoàn giàu có khác. Những thao tác cất tiền tránh thuế trong hồ sơ Paradise Papers không hề vi phạm luật, nhưng đạo đức và lương tâm của những người muốn lẩn tránh nghĩa vụ thuế là vấn đề cần phải bàn. Chỉ một nhóm nhỏ các công ty và cá nhân khá giả được ưu ái về kinh tế nhưng lại không muốn tuân thủ quy định như những công dân bình thường. Xã luận của Lâm Mông gọi vụ Paradise Papers là mặt trái của toàn cầu hóa.
Hôm nay đánh dấu 100 năm sự kiện cách mạng tháng 10 Nga. Tuy nhiên, sự kiện lớn có tầm ảnh hưởng toàn cầu này được nước Nga có Putin kỷ niệm một cách kín đáo, như ghi nhận của nhật báo kinh tế Lezeko.
Thông tin viên của Lezeko tại Moscow ghi nhận đúng 100 năm sau của cách mạng Bolshevik. Giờ đây, ở nước Nga của ông Vladimir Putin, Lenin vẫn được nhìn nhận tích cực. Nhưng ông không còn vị thế của người anh hùng dân tộc nữa. Thời điểm 1917 giờ cũng chỉ là một trong các mốc lịch sử của đất nước. Trong tuần lễ này, chính quyền Nga thận trọng không muốn kỷ niệm ồn ào của cách mạng tháng 10 cũng như cha đẻ của nó. Thậm chí nhiều người có cảm giác là cuộc cách mạng này đang bị lãng quên ở Nga, cho dù vẫn còn một số hoạt động của các nhà chuyên môn về lịch sử xung quanh sự kiện. Chính quyền Nga đang cho thấy họ đang có ưu tiên không muốn gây thêm chia rẽ mới trong xã hội về di sản cách mạng còn gây nhiều tranh cãi này.
Vừa rồi là phần điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, tiết lộ Paradise Papers, liên hệ chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, nơi các thiên đường trốn thuế.
Tạp chí kinh tế. Mẫu số chung giữa Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Mỹ Donald Trump là cả ba đều gián tiếp liên quan đến các vụ ủy thác tiền bạc tại các thiên đường thuế, theo như tiết lộ từ 13 triệu rưỡi những tài liệu đang từng bước được công bố qua vụ Paradise Papers. Nhờ thủ thuật cao siêu lách thuế mà những người giàu có nhất trên thế giới, cũng như là các công ty đa quốc gia đã tiết kiệm được đến 350 tỷ đô la tiền thuế hàng năm, tức là còn lớn hơn so với GDP của cả nước Việt Nam trong năm 2016, theo như thẩm định của Ngân hàng Thế giới. Suốt tuần này, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế ICIG có trụ sở tại thủ đô Washington cùng với 96 các cơ quan truyền thông trên thế giới, trong đó có đài phát thanh Pháp Radio France hay là tờ báo uy tín ở Paris là Le Monde, qua chiến dịch mang tên Paradise Paper, sẽ từng bước nhà những thông tin hết sức nhạy cảm về những nhân vật giàu có nhất trên hành tinh, về những tập đoàn nổi tiếng nhất mà đã từ nhiều năm qua đã liên tục vận dụng những kẽ hở của hệ thống để tránh bị đánh thuế nhiều, nhưng họ vẫn nằm trong khuôn khổ pháp lý. Hành vi lách thuế này được gọi theo tiếng Pháp là optimization fiscal, và đây là một khác biệt rất lớn so với vụ Panama Papers được tiết lộ cách nay hơn một năm rưỡi. Trong 24 giờ đầu tiên sau khi vụ Paradise Paper được công bố, thì nguyên thủ của ba nước lớn trên thế giới gồm Anh, Mỹ và Canada đã bị liên lụy. Trong trường hợp của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thì bà ủy thác cho công ty quản lý tài sản Duchy of Lancaster 10 triệu bảng Anh, và số tiền này được đem đi đầu tư tại thiên đường thuế là quần đảo Cayman và Bermuda. Các khoản đầu tư này đều hợp pháp, có điều tiền của nguyên thủ Anh như vậy là đã đầu tư một phần lớn vào tập đoàn Bright House, mà công ty này thì lại nổi tiếng là làm giàu trên xương máu của những người nghèo, tức là cho các hộ gia đình có thu nhập thấp vay tín dụng với tiền lãi là 99,9%. Chỉ một mối liên hệ, dù không trực tiếp ấy cũng đã đủ làm xấu đi thanh danh của nữ hoàng Elizabeth, người mà trên nguyên tắc phải bảo vệ những quyền lợi cho các thần dân của bà. Trường hợp của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tế nhị không kém, khi một trong những người bạn thân thiết nhất của ông và cũng là người đang nắm hầu bao của Đảng Tự do, Stephen Bronfman, có tên trong danh sách các đại gia lách thuế, gây thiệt hại cho nhà nước Canada hàng triệu đô la. Tiết lộ liên quan đến nhà tỷ phú Bronfman này lại càng nhạy cảm hơn nữa khi biết rằng Thủ tướng Trudeau xem việc bài trừ các thiên đường thuế là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ đầy hứa hẹn của một vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Canada. Thế nhưng có lẽ tất cả mọi chú ý đều đang dồn về phía Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. 13 trong số những nhân vật thân cận của chủ nhân Nhà Trắng đã khai thác các công ty bình phong, các mạng lưới hết sức phức tạp của các quỹ cũng như là các văn phòng luật sư để ủy thác tài sản ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là trường hợp của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Ông là một trong những nhân vật có trọng lượng nhất trong chính quyền, đứng đầu một tài sản ước tính lên đến 3 tỷ đô la, tức là không thua bao nhiêu so với lại ông vua địa ốc Donald Trump. Wilbur Ross lại nổi tiếng là một doanh nhân rất sắc sảo, ông được mệnh danh là một con kền kền. Khi được mời làm Bộ trưởng Thương mại, Ross đã cam kết sang tên 80 doanh nghiệp do ông đứng đầu, mà phần lớn trong số ấy được đặt tại các địa điểm có chế độ thuế khóa ưu đãi. Tuy vậy, Wilbur Ross vẫn giữ lại trong tay 9 công ty chuyên quản lý tín dụng địa ốc và một công ty giao thông đường biển. Những mối làm ăn của nhà tỷ phú Mỹ Wilbur Ross đã không gây nhiều tranh cãi nhân các cuộc điều trần ở Thượng viện trong quá trình xét duyệt để bổ nhiệm ông vào chức vụ Bộ trưởng của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã dấy lên về liên hệ giữa ông với nước Nga của Tổng thống Putin đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thứ nhất là trong thời gian 2014-2016, Wilbur Ross là phó thống đốc của ngân hàng Bank of Cyprus, mà tập đoàn tài chính này lại quản lý tài sản cho nhiều đại gia Nga. Trong tư cách phó thống đốc ngân hàng Bank of Cyprus, Bộ trưởng Thương mại tương lai của Tổng thống Trump từng thường xuyên giao tiếp với ông Vladimir Sakhovsky, một thời là đồng nghiệp của Vladimir Putin trong đại gia đình KGB. Liên hệ trực tiếp thứ nhì giữa doanh nhân người Mỹ Ross và nước Nga được gắn liền với tên tuổi của tập đoàn đường biển Navigator Holding Limited có trụ sở đặt tại đảo Cayman. Paradise Papers tiết lộ hiện tại thì đương kim bộ trưởng của Tổng thống Trump vẫn còn kiểm soát đến 31,5% vốn của công ty hàng hải Navigator Holdings, mà khách hàng chính của tập đoàn lại là công ty dầu khí Nga Seabird. Có điều, theo như Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế khúc mắc nằm ở chỗ, từ khi ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng, ông Ross vẫn thu về hàng triệu đô la từ Navigator Holdings, và như vậy thì công ty vận chuyển hàng hải này của Bộ trưởng Ross không hơn không kém là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các công ty của Mỹ có trụ sở ở Hoa Kỳ và phải đóng thuế một cách bình thường cho chính phủ Mỹ. Trả lời trên đài France Inter, ông Jacques Mouner, giám đốc đặc trách về vụ điều tra Paradise Papers và cũng là đại diện cho đài phát thanh Pháp Radio France, đã nhấn mạnh trên xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và chức vụ Bộ trưởng Thương mại của ông Ross.
Cần nhắc lại là có đến 13 nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump cất giấu rất nhiều tài sản ở các thiên đường thuế khóa. Trong số này phải kể đến những tên tuổi được biết đến nhiều như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hay Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Trường hợp của ông Ross có lẽ khiến Tổng thống Trump khó xử hơn cả. Trong cương vị Bộ trưởng Thương mại, ông này là người có trọng trách đặt ra một số luật chơi chung cho mọi giao thương giữa Mỹ với các đối tác quốc tế. Vậy mà chính ông Ross lại ủy thác tiền ở các thiên đường thuế khóa. Ở đây đặt ra vấn đề xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và một nhà hành pháp. Đáng quan ngại hơn là liên hệ trực tiếp giữa một thành viên trong chính quyền Donald Trump với gia đình Vladimir Putin và nhiều doanh nhân Nga đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đang cộng tác với một tập đoàn dầu khí của Nga là Sibur. Ở đây lại có hai trở ngại lớn khác. Thứ nhất, một trong những người nắm giữ vốn của Sibur là con rể của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có lúc con rể của Tổng thống Putin kiểm soát đến 20% vốn của tập đoàn này. Tỷ lệ đó gần đây chỉ còn khoảng 3%. Vấn đề thứ hai là cũng trong thành phần quản trị Sibur có nhiều các doanh nhân Nga nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt vì Moscow can thiệp vào Ukraine. Nội bấy nhiêu thông tin cũng đủ để trưởng lý đặc biệt Robert Mueller phải quan tâm. Ông Mueller đang điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tạo thuận lợi cho ứng cử viên Donald Trump.
Kirill Shamalov là chồng con gái út của Tổng thống Putin, thế còn nhà tỷ phú Gennady Timchenko là một trong những nhân vật nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Tài sản của ông này được báo Forbes ước tính lên tới 15 tỷ đô la. Nhân vật thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo của Sibur là Leonid Mikhelson, chủ nhân của tập đoàn năng lượng Novatek, mà Novatek cũng đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Mối liên hệ mật thiết giữa tư bản Mỹ và Nga không dừng lại ở đây. Nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là nội trong tuần này, Paradise Papers sẽ còn tiết lộ thêm nhiều tài liệu nóng liên quan đến nhiều công ty của Mỹ như là Facebook hay Twitter. Cả hai đều từng nhận được những khoản tài trợ quan trọng xuất phát từ các cơ quan chính thức của Nga qua một trung gian, mà trung gian đó lại thuộc về một cộng tác viên trung thành với Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về quan hệ Việt-Trung sau căng thẳng đến hòa diệu. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau những căng thẳng từ đầu mùa hè vừa qua, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nay đang hòa dịu trở lại trên vấn đề Biển Đông vào lúc mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị viếng thăm Việt Nam sau khi dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình diễn ra sau khi Bắc Kinh thông báo là nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 11, hai nước đã đạt được một thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán thân thiện. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được công bố ngày 2 tháng 11 thì không nói đến việc hai nước đạt thỏa thuận về giải quyết tranh chấp Biển Đông, mà chỉ cho biết là khi gặp Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đề nghị hai bên giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một mặt cố hòa giải với Việt Nam, mặt khác Trung Quốc đã tỏ thái độ kiên quyết không chấp nhận các nước bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, xen vào chuyện Biển Đông. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, tức là trước khi Tổng thống Donald Trump công du châu Á, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thô Thiên Khải đã yêu cầu Mỹ đừng can thiệp vào đàm phán giữa Trung Quốc với các nước láng giềng nhằm đạt đến một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Sau đó, ngày 3 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự, tỏ hy vọng là Hoa Kỳ không gây thêm vấn đề cho tranh chấp Biển Đông, vì Thứ trưởng này khẳng định Biển Đông không phải là chuyện giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng mặc dù Trung Quốc thông báo đạt thỏa thuận về giải quyết tranh chấp Biển Đông, nhưng thỏa thuận đó chẳng có ý nghĩa gì, tuy rằng hai nước đang trong quá trình hòa dịu. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Lê Hồng Hiệp, xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Phía Trung Quốc vừa loan báo đã đạt được một thỏa thuận với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thưa ông, thì dường như là trong chuyện này thì chỉ có phía Trung Quốc là họ loan báo đạt được thỏa thuận với Việt Nam, trong khi phía Hà Nội thì không nói đến cái việc này. Phải chăng là Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng là họ có thể giải quyết vấn đề Biển Đông mà không cần có sự can thiệp của bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ ạ?
Thực sự tôi cũng không hiểu rõ tại sao không phải là cả hai bên cùng đưa ra cái thông tin này mà chỉ từ phía Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ như anh nói là trong thời gian qua thì giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có một số các căng thẳng về vấn đề Biển Đông. Và bản thân Trung Quốc thì nhiều quốc gia trong khu vực quan ngại cũng như là chỉ trích về cái hành động hung hăng của họ trên Biển Đông. Đặc biệt là việc xây dựng các cái đảo nhân tạo ở Trường Sa và việc mà họ dùng các biện pháp khác nhau để áp đặt các cái tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông, gây phương hại lợi ích của các quốc gia khác. Trong bối cảnh đó thì tôi nghĩ rằng là bản thân Trung Quốc họ sẽ có lợi ích lớn hơn trong việc trấn an Việt Nam cũng như là dư luận quốc tế rằng là Trung Quốc có thể cùng các quốc gia khác quản lý các cái tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình và có thể không cần cái sự can dự của các cường quốc bên ngoài như anh vừa nói. Trong khi đấy thì bản thân Việt Nam, tôi nghĩ rằng là mặc dù có cái thỏa thuận như vậy phía Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam cũng không kỳ vọng nhiều từ thỏa thuận đó, tại vì điều này đã diễn ra nhiều lần trong quá khứ và cũng không có những tiến triển rõ ràng trong cái tình hình Biển Đông. Ví dụ như là năm 2011 thì nhân cái chuyến thăm của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc thì hai bên cũng đã đưa ra một thỏa thuận hay là một cái nhận thức chung về cái việc mà giải quyết cái tranh chấp Biển Đông. Như chúng ta đều biết, kể từ đó tới nay thì tình hình vẫn càng ngày càng xấu đi, vẫn càng ngày càng căng thẳng. Cho nên tôi nghĩ rằng là tuyên bố lần này đã giữa hai bên á, mặc dù là có thể coi là một cái tiến triển tích cực, nhưng mà sẽ không có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là bản thân Việt Nam á, thì họ cũng không có kỳ vọng nhiều vào cái tuyên bố này, và chính vì vậy mà họ cũng không có nhấn mạnh nhiều tới cái ý nghĩa của nó như anh vừa đề cập.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, về phía Việt Nam rõ ràng là cũng có một số cái động thái cho thấy Hà Nội muốn hòa dịu trở lại với Trung Quốc sau một cái thời gian khá là căng thẳng trong mùa hè vừa qua, có đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chính sách của Việt Nam thì luôn muốn duy trì một mối quan hệ ổn định và hòa bình với Trung Quốc. Đặc biệt là do cái nhu cầu phát triển kinh tế trong nước thì Việt Nam cần phải giữ cái môi trường khu vực hòa bình và ổn định để tiếp tục thu hút các cái nguồn lực để phục vụ cái mục tiêu đối nội. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì do sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông thì một mặt Việt Nam can dự với Trung Quốc để mà giữ ổn định trong quan hệ, thì mặt khác Việt Nam vẫn phải có những cái đối sách đối phó với cái sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Chính vì vậy mà như anh vừa nói thì Việt Nam vẫn có nhu cầu là muốn có một cái sự hòa dịu nhất định với Trung Quốc trong quan hệ song phương. Và mặt khác ấy, thì Việt Nam tôi cho rằng vẫn âm thầm có các cái đối sách để mà đối phó với Trung Quốc, ví dụ như là tiếp tục hiện đại hóa từ lực lượng hải quân hay là các cái lực lượng cảnh sát biển hay là lực lượng kiểm ngư chẳng hạn. Và đặc biệt là cũng sẽ tiếp tục âm thầm mở rộng hoặc là làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là quan hệ về hợp tác quốc phòng với các cái cường quốc chủ chốt trong khu vực như là Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Ấn Độ chẳng hạn. Chúng ta thấy ở đây có hai hướng đi song song mà Việt Nam cùng thực hiện. Một mặt thì là như anh đã đề cập đấy, là Việt Nam cố gắng duy trì hòa bình, ổn định và cái hợp tác tích cực với Trung Quốc trong cái nhiều phương diện. Bên cạnh đó thì Việt Nam vẫn có các biện pháp để duy trì, bảo vệ cái lợi ích của mình ở trên biển Đông.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, nhân cái hội nghị APEC sắp tới thì sẽ có hai chuyến viếng thăm quan trọng đến Việt Nam. Thứ nhất là chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và thứ hai là chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump. Trước khi mà ông Trump tới châu Á thì Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ là đừng nên can dự vào chuyện đàm phán giữa Trung Quốc với các nước ASEAN để giải quyết vấn đề Biển Đông. Vậy thì khi mà ông Donald Trump đến Việt Nam, chúng ta có thể trông chờ được gì từ phía Hoa Kỳ trong cái vấn đề Biển Đông ạ?
Tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà dư luận quốc tế có thể quan tâm đấy là nhân cái hội nghị APEC lần này hoặc là các hội nghị ở Manila đấy, thì liệu ông Trump có đưa ra một cái tuyên bố hay là một cái bài diễn thuyết để mà làm rõ chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là cái khu vực Đông Nam Á hay không? Và như một số thông tin đưa ra trước cái thêm chuyến thăm của ông Trump thì có lẽ là chính sách châu Á của ông Trump đã được định hình và cái chính sách này nó sẽ nhấn mạnh cái việc mà thiết lập một cái khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mở và tự do. Tôi nghĩ rằng là ông Trump có thể nhân chuyến công du lần này sẽ làm rõ hơn cái nội dung của chính sách này và qua đó thì có thể trấn an các cái quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam, về cái sự tiếp tục hiện diện của Mỹ, đặc biệt là trên khía cạnh quân sự chiến lược đối với cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, và qua đó thì có thể góp phần trấn an cả phía Việt Nam về vai trò trong tương lai của Hoa Kỳ ở khu vực trong cái bối cảnh mà cái ảnh hưởng cũng như sức mạnh của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng và có thể đe dọa làm đảo lộn cán cân quyền lực của khu vực và trật tự khu vực trong tương lai.
Vâng, thì phía Trung Quốc đã có những lời cảnh báo là Hoa Kỳ không nên can dự vào tiến trình đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc thiết lập một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN, liệu có thể nhanh chóng đạt đến cái bộ quy tắc này hay là chúng ta còn phải chờ nhiều năm nữa?
Thời gian vừa qua vào tháng 8 thì giữa ASEAN và Trung Quốc đã đạt được một cái thỏa thuận khung về cái bộ quy tắc ứng xử. Thỏa thuận khung này nó rất là đơn sơ và không có đi vào các cái nội dung chi tiết mà nó chỉ như là một cái bản kế hoạch cho các cái đàm phán trong tương lai giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về cái bộ quy tắc ứng xử này. Thì trong tương lai vẫn còn rất là nhiều vấn đề gai góc mà ASEAN và Trung Quốc cần phải đàm phán, giải quyết. Trong đấy có các vấn đề tiêu biểu như là tính chất pháp lý của COC nó là gì, nó có mang tính chất ràng buộc hay không. Và cái vấn đề nữa là cái phạm vi áp dụng của nó là ở những khu vực nào. Và liệu có các cái biện pháp chế tài nào để bắt buộc các bên thực hiện hay không? Thì theo tôi đó, thì Trung Quốc sẽ tìm cách vừa giảm cái phạm vi áp dụng của bộ quy tắc ứng xử đấy, vừa đảm bảo làm sao để bộ quy tắc ứng xử này không có cái tính ràng buộc về mặt pháp lý. Và điều này nó trái với mong muốn của nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng nếu như hai bên thật sự có thể đạt được một cái bộ COC thì điều đấy vẫn sẽ mất rất là nhiều thời gian và tôi không có nhiều hy vọng rằng là trong cái tương lai gần thì hai bên có thể đạt được một cái bản COC thực sự có ý nghĩa và nó khác biệt so với cái bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nhận định về quan hệ Việt Trung trên vấn đề Biển Đông.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc với cam kết giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Nước Nga lặng lẽ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Tập đoàn Apple của Mỹ lại bị tố cáo lợi dụng thiên đường thuế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Mỹ-Nhật thúc đẩy dự án thiết lập vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chương trình của Ban Việt ngữ Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Ngày mai chương trình như thường lệ sẽ có một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí xã hội nước Anh mở chiến dịch tuyên truyền chống nô lệ từ Việt Nam. RFI thực hiện với phần tường thuật của thông tin viên Lê Hải từ London. Sau đó là phần phát lại tạp chí kinh tế tiết lộ Paradise Papers liên hệ chặt chẽ giữa Nga với Mỹ, nơi các thiên đường trốn thuế. Tạp chí kinh tế này do Thanh Hà biên soạn. Chương trình đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.